ở thêm đàn em giao bị cho con đó. Chứ cũng không phải là xin đơn giản đâu. Xin chứng tri rồi, xin thương xót, rồi xin gia hộ nữa. Ghê không? Kỹ lắm. Đường chứng tri ngã, đường ai mẫn ngã, đường gia bị ngã. Chữ đường này nếu dịch ra tiếng thông thường khác giống như là chữ nên hay là chữ phải. Chữ nên là chữ phải. Ngài phải chứng tri cho con, Ngài phải thương con, Ngài phải che chở cho con. Đứa nào nó đánh con, Ngài đánh lại giùm. Xin dứt vậy đó. Đường ai mà ngã, đường gia bị ngã. Chưa hết. Đây mới thấy rõ ràng. Tới đây thấy cái máu chúng sanh của mình nó mới nổi lên mới nhiều nè. Cũng còn cái máu chúng sanh nè. Mặc dầu đứng trước đây sám hối rồi mà vẫn còn máu chúng sanh. Nhưng mà tôi cho đây là cái điều nói cũng khá thiệt. Đương gia bị ngã, nguyện thiền quán chi trung, mộng mị chi tế, đắc kiến A Di Đà Phật, kim rắc chi thân. Con nguyện trong khi con thiền, con ngồi thiền. Nguyện thiền quán chi trung, con nguyện trong khi con ngồi thiền. Con nguyện mà khi mà tối tối tụng kinh rồi con ngồi thiền đó ha. Cái ngồi đó mà đôi khi người ta gọi là ngồi tịnh niệm, mà cũng gọi là thiền quán, tức là ngồi yên đó. Con nguyện thiền quán chi trung, mộng mị chi tế, và kể cả trong những cơn mộng mị, nó không phải ngồi thiền mà mơ mộng nữa đó. Đó, cái ngồi thiền còn xếp bằng rồi trước bàn thờ có bộ đoàn đàng hoàng, còn này nằm mơ mộng đó, cũng nguyện luôn nữa. Mộng mị chi tế, nhưng mà trong những đó, lúc đó đó con đắc kiến A Di Đà Phật. Sướng không? Trong cơn mộng mị cũng muốn được thấy Phật nữa. Ngồi thiền muốn thấy Phật đành rồi, mà trong mộng mị mơ cũng muốn thấy Phật nữa. Mộng mị chi tế, đắc kiến A Di Đà Phật, kim sắc chi thân. Thấy cái thân vàng của Đức Phật, kim sắc là cái Đức Phật, cái màu vàng, cái thân. Thường thường nói thân Phật thì thân màu vàng gọi là kim sắc chi thân. Con nguyện làm thế nào? Trong cơn mộng mị, trong thiền quán, con được thấy Phật A Di Đà màu, cái thân, cái màu vàng, kim sắc chi thân. Chứ lỡ mà không thấy thì sao? Có người hỏi ngược lại, lỡ mộng mị không thấy, thấy chuyện khác thì sao? Mà cái đó là thường lắm. Nếu mình mơ mình đòi kiểu này mà không thấy Phật rồi thấy chuyện khác rồi đâm ra giận, rồi đâm ra bực, rồi đâm ra không niệm nữa đó. Thành thiệt là thiệt, phải nói cái chỗ này cũng hơi trẻ con thiệt. Nhưng mà nó cũng hơi thực tế, là bởi vì cái người bắt đầu ưa ham cái này lắm. Mộng mị chi tế, đắc kiến A Di Đà Phật, kim sắc chi thân, đắc lịch A Di Đà Phật, bảo nghiêm chi độ. Đắc lịch A Di Đà Phật, bảo nghiêm chi độ, dịch ra giống như là được đi du lịch qua cái cảnh giới của Đức Phật. Trong cơn mộng mị đó, trong mộng chim bao đó, trong thiền quán lại thấy Đức Phật A Di Đà, giống như là một người hướng dẫn du lịch ha, dắt đi thăm hết tất cả các cảnh gì đó, bảo nghiêm chi độ, cái cảnh quý báu của Đức Phật. Đây là ao thất bảo đây con ha, đây chỗ này con sẽ giảng sanh, này chỗ này gì đó ha. Y muốn nói vậy đó, Đức Phật giống như người hướng dẫn vậy đó, tới chỉ cho mình, mặc dầu mình chưa niệm, mình chưa tới đâu, nghiệp chướng chưa trừ gì hết á, mà muốn vậy đó, ham như vậy đó. Đắc lịch A Di Đà Phật, bảo nghiêm chi độ, đắc được đi du lịch ở cái cảnh là quý Đức Phật A Di Đà. Đắc mong A Di Đà Phật, cam lồ quán đảnh. Còn mong được Đức Phật A Di Đà cam lồ quán đảnh, Ngài lấy nước cam lồ rưới trên đầu của con. Sướng chưa? Đi du lịch xong rồi Đức Phật A Di Đà lấy cam lồ rưới trên đầu. Còn đòi như vậy nữa. Đắc lịch A Di Đà Phật, bảo nghiêm chi độ, đắc mong A Di Đà Phật, cam lồ quán đảnh. Quang minh chiếu thân là cái hào quang của Ngài chiếu sáng thân của con. Hào quang của Đức Phật chiếu sáng thân con. Thủ ma ngã đầu, rồi Ngài con lấy tay xoa đầu nữa cha. Giỏi quá, con gì đó diệu A diệu B gì đó, giỏi quá ha. Thủ ma ngã đầu, lấy tay mà xoa đầu, lấy tay của Ngài là xoa đầu. Thủ ma ngã đầu là cái đầu của con, mà thủ ma là xoa đầu. Cái tay, lấy cái tay xoa. Đức Phật cái gì đó lấy tay xoa đầu. Y phú ngã thế, rồi còn Ngài còn lấy cái y ngàn quấn cho con nữa. Ý Ngài bận là Ngài lấy cái ý Ngài, Ngài cho quấn cho con nữa, sướng chưa? À. Thú ma ngã đầu, y phú ngã thể. Lấy cái y, y đây là cái áo. Áo, áo của ai? Áo của Phật. Trời ơi, sướng quá, áo của Phật. Và phú ngã thể, lấy cái y của Ngài mặc đó, Ngài cũng tròn cho con luôn. Sử ngã túc chướng tự trừ, Ngài làm như thế đó, khiến cho bao nhiêu nghiệp chướng của con từ xưa đến nay tự nhiên nó tiêu hết, không tụ gì hết à. Mà chỉ Ngài phủ cái áo lên, Ngài hết sạch tội chướng à, tiêu tan hết cả tội chướng. Sử ngã túc chướng, túc là bao nhiêu đời, bao nhiêu đời trước, bao nhiêu đời quá khứ, chướng đây là nghiệp chướng, sử là khiến cho, khiến cho cái nghiệp chướng bao nhiêu đời của con đó tự tiêu trừ. Vì Đức Phật mà, bởi vì Đức Phật đã xoa tay trên đầu mà đã lấy cầm lồ quán đảnh mà đã lấy y mà phủ lên, lên rồi thì coi như là nghiệp chướng tự nhiên tiêu rồi. Đó. Mà tôi nói một cái ví dụ này, tôi giả sử Ngài không thấy Ngài mà giả sử thấy người khác. Giả sử không thấy thú ma ngay đầu mà là thấy người khác ruột. Ví dụ như vậy là quái quái đập chân đập cẳng. Thì lúc đó thì sao? Thì lúc đó không phải thiện căn tăng trưởng mà lúc bây giờ là ác căn nó lại tăng trưởng, thức dậy chữ thề ông rồi mà đó. Mà cái đó là thường lắm. Đó, thường lắm. Đang ngủ thức dậy nửa đêm thấy là lô ông trộm hết. Hỏi sao thì thấy người này nó rượt, người kia nó đánh. Đó. Thì chắc không phải đúng như vậy đâu. Thì nếu được đúng như vậy thì quá quá tốt đấy, phải không? Vậy đây là gì? Đây là quá phước. Hay đây là giấc mơ? À, mà giấc mơ cũng có thể hiện thực. Giấc mơ này cũng có thể hiện thực. Nhưng mà khổ nỗi nó là một phần triệu, nó một phần tỷ chứ nó không, không thể nào một phần trăm, phần ngàn. Bởi vì rất khó có thể có những cái này. Nhưng mà dầu sao cũng là một cái sự tin tưởng. À, một sự tin tưởng. Chứ được như thế này thì quá phước đi rồi. Nếu vị nào mà được như vậy thì phải nói là quá phước đi rồi. Tôi nói vậy chứ không có nghĩa là mình là không được đâu. Nếu vị nào quyết tâm thì chắc chắn cũng có thể Ngài tới xoa đầu vậy chứ. Thiện căn tăng trưởng, sử ngã túc chướng tiêu trừ, làm cho bao nhiêu nghiệp chướng của con tiêu trừ. Rồi thiện căn nó tăng lên, tật không phiền não, đốn phá vô minh, viên giác diệu tâm, khuất nhiên khai ngộ, tịch quan chân cảnh, thường đắc hiện tiền. Đấy. Thì lúc đó, đó là thiện căn nó tăng lên, vô minh nó bị tiêu trừ. Mà khi thiện căn nó tăng lên mà vô minh tiêu rồi thì viên giác diệu tâm tỏ rõ ra. À, mây mờ nó đã đi hết rồi thì mặt trăng nó sáng tỏ thôi. Là khuất nhiên khai ngộ, lúc bây giờ con giác ngộ. Khỏi cần gì nữa hết. À, khuất nhiên là tự nhiên thôi. Khỏi cần. Bao nhiêu là nghiệp chướng tiêu trừ thì thiện căn tăng lên thì khuất nhiên khai ngộ. Tịch quang chân cảnh thì thường đắc hiện tiền. Tịch quang chân cảnh, tất cả những cảnh Phật chân thật đều hiện ra trước mắt. À, khỏi cần phải cố tâm, cố sức gì nữa hết. Đó là một cái giấc mơ. Chí ư lâm dục mạng chung, cho đến khi, cho đến khi còn chết. Hồi nãy giờ nói là nó sống đó nha. À, trong lúc sống mơ với là nằm chim bao rồi vậy nha. Còn bây giờ là nó nói tới cái đoạn nó chết. À, lo kỹ lắm, thế nào con cũng tăng đoạn chết thì mấy ngày cũng phải lo giùm cho con. Chí ư lâm dục mạng chung, cho đến khi sắp sửa mạng chung, lâm thôi, sắp sửa thôi chứ chưa chết. À, chuẩn bị chết thôi. À, nhưng mà cho con được giữ tri thời trí, cho con biết giờ nào chết. À, ngài cũng cho con biết trước giờ con chết. Đấy. Giữ tri thời trí, chí ư lâm dục mạng chung, giữ tri thời trí, biết trước giờ chết. Mà đây biết trước giờ chết thì phải có những người gọi là nghiệp chướng tiêu trừ hết, là giác ngộ rồi mới biết à, giờ này là giờ nào, sắp sửa đi chắp tay niệm Phật rồi ha, sửa soạn quay hướng nào, thay quần thay áo rồi cái nọ đó. Đó, biết trước. Chứ còn bình thường là mình gặp vô cái lúc mê mang không biết gì nữa, hoặc là đau nhức, hoặc là gì đó nó hành rồi mê luôn, mất luôn, không còn gì nữa. Chứ còn cái người mà được gọi là phước đức mà vãng sanh đó, hay là ra đi nhẹ nhàng thì đều như vậy hết.